Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 6 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Nghĩ đến công ơn sâu dày của cha mẹ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang ở trong mùa Vu Lan Thắng Hồi. Đây là một thời điểm để cho tất cả những người con hiếu nghĩ đến ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ân cha nghĩa mẹ. Ai cũng mang nặng ở đất tấm thân của mình, mang nặng ở trong cuộc đời của mình. Nhưng rồi bôn ba về danh lời, công ăn việc làm, đuổi theo bao nhiêu mộng ước, những người con ít có cơ hội để nghĩ về công cha nghĩa mẹ đối với cuộc đời của con. Và vì như vậy mà con dễ trở thành bất hiếu. Biết bao nhiêu người con ít khi nghĩ đến những cái nỗi buồn đau khổ sở của cha mẹ với mình. Biết bao nhiêu người con thậm chí như ở trong cái kinh Bảo Ân Cha Mẹ này Đức Phật còn nói đến, những người con nhiều khi vì cha mẹ mà xấu hổ, nhiều khi vì cha mẹ thế này hoặc thế khác mà không muốn cho thiên hạ biết cha mẹ của mình. Tôi mới vừa được nghe kể lại một câu chuyện có thật. Chuyện kể thế này: có một người con đó, có một người mẹ chột một con mắt, và vì người mẹ chột mắt đó khiến cho người con này cảm thấy xấu hổ về bè bạn, xấu hổ về thiên hạ, chẳng bao giờ muốn cho bất cứ ai nhìn thấy mẹ của mình hết cả. Thuở nhỏ đi học đã mang cái tâm xấu hổ vì người mẹ mù một mắt của mình. Lớn lên ra đời lại càng xấu hổ vì cái người mẹ mù một mắt đó, cho nên đã tìm cách xa lánh người mẹ của mình, ăn ở tề bạc với người mẹ của mình. Người mẹ biết rõ con của mình đó vì mình mù một mắt mà lấy làm xấu hổ, không muốn cho ai hay ai biết. Đứa con của mình đó vì thấy mẹ chột một mắt cho nên sinh ra bực dọc, phiền muộn đủ thứ hết cả. Người mẹ biết như vậy cho nên lặng lặng từ biệt con mà ra đi, đem cái tấm thân yếu đuối mà từ lo cho cuộc sống của mình ở nơi một cái chốn đèo heo hụt dọc. Năm tháng trôi qua, người con thẳng hoặc cũng còn nhớ tới người mẹ của mình đó, nhưng mà Biết là biết như vậy, biết mẹ của mình bây giờ đang sống chui rút ở một cái xóm nghèo ở đó, nhưng mà vì xấu hổ chẳng muốn thăm viếng mẹ bao giờ, lại còn ngại ngùng sợ thiên hạ biết mình là con của cái người đàn bà chột mắt này. Thế rồi năm tháng trôi qua, khi đứa con này lớn lên, nó cũng lấy vợ sinh con, nhưng mà nó không cho ai biết hết. Thậm chí trong cái ngày thành hôn đứa con đó, người mẹ muốn biết bao nhiêu, muốn giữ cái lễ đám cưới của đứa con mình, muốn có thể trước tất cả mọi người mà gọi một tiếng con đối với đứa con mình sinh ra, cũng như gọi một tiếng con đối với cái đứa con dâu của mình đó. Nhưng mà đứa con này không chịu. Đứa con này cuối cùng nó chỉ bằng lòng cho cái người mẹ đó giữ cái đám cưới của mình với một điều kiện: không được nhắc nhở với bất cứ một ai, không được nói với bất cứ một ai, bà là mẹ của tôi mới sẵn sàng để cho mẹ tham dự cái lễ cưới. Mẹ thương con, cay đắng trong lòng, nhưng biết con mình nó xấu hổ vì mình như vậy, cho nên đành chấp nhận. Ngày thành hôn của đứa con, bà mẹ mù một mắt lặng lặng đến, ngồi ở đó như một người khách lạ, nhìn con mình, nhìn dâu mình, xong rồi lặng lặng trở về. Sống thui thủi một mình như vậy, trải có biết bao nhiêu năm tháng, đứa con khi có vợ rồi, có con rồi, gần như nó quên luôn cả cái người mẹ của mình. Ít khi mà đến thăm viếng hỏi han, nói gì tới cái chuyện chăm sóc người mẹ. Thế rồi thời gian trôi qua, một hôm đó, đứa con này bỗng nhiên nó nhớ tới người mẹ, và nó muốn biết bao nhiêu, được tìm đến để thăm viếng cái người mẹ của mình. Bây giờ sống như thế nào, có đau ốm gì không? Nó mới lặng lội đi tìm tới cái xóm nghèo đó. Nhưng khi tìm tới đó, hỏi ra thì không thấy bóng mẹ mình ở đâu nữa hết. Lúc bây giờ có một người hàng xóm thấy cái cậu thanh niên này thập thò ở nơi cái căn nhà mà bây giờ không còn ai nữa. Người hàng xóm đó mới đến hỏi rằng: cậu là ai? Đến đây có việc gì vậy? Người thanh niên mới bảo rằng: tôi bà con vuộn cái người đàn bà ở nơi căn nhà nhỏ này, lâu quá bây giờ tôi định thăm, mong bà có thể chỉ cho tôi biết người đàn bà ở nơi căn nhà này bây giờ ở đâu. Người hàng xóm đó mới bảo rằng: người đàn bà bất hạnh đau khổ này đã chết rồi, và trước khi chết thì bà có để lại cho tôi một bức thư dặn rằng: khi nào có một người nào đến ở nơi đây tự xưng là bà con của bà thì hãy trao cái bức thư này cho cái người bà con đó. Cậu là bà con của bà, vậy thì tôi xin trao cái bức thư của người đàn bà đau khổ này cho cậu. Cậu thanh niên nhận cái bức thư đó, mở bức thư ra đọc. Bức thư nói cái gì? Nói cho người con đó biết rằng: mẹ biết, mẹ biết con vì mẹ mà xấu hổ với thiên hạ. Mẹ biết con không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy biết được con có một người mẹ chột mắt, và chính vì vậy cho nên mẹ thông cảm cho con. Mẹ đã từ biệt con để tìm đến ở một cái nơi hẻo lạnh này mà sống, và ngày đêm mẹ cũng không mong ước gì hơn. Mẹ chỉ mong rằng con được hạnh phúc, con được an vui trong cuộc đời của con. Nhưng mà con có biết vì sao mà mẹ chột một mắt như thế này? Đó là bởi vì khi mà con còn nhỏ, chơi đùa với bạn bè, con đã té vào ở nơi một cái gốc cây, và rồi một con mắt của con đã bị tổn thương. Vì bác sĩ chữa mắt cho con đó đã bảo rằng con mắt của con hư rồi. Nếu như có một ai mà có thể có một con mắt khác mà thay vào ở nơi đây, thì may đâu mẹ cứu được cái đứa bé này khỏi mù một mắt. Và mẹ thương con đã đem cái con mắt của mẹ cho con đó. Khi mà người con đọc được cái bức thư của mẹ mình như vậy, thì quý vị cũng biết đứa con đó đã hối hận đến như thế nào. Tất cả chúng ta là những người con của cha của mẹ, may lắm để chúng ta không phải trở thành những đứa con bất hiếu như người thanh niên ở trong câu chuyện. Nhưng mà không phải là không có những lúc mình buồn phiền vì cha mẹ của mình, không phải không có những lúc mình xấu hổ vì cha mẹ của mình. Nhưng mà tôi cũng biết rằng trên cuộc đời này có rất nhiều những đứa con, dù cha mẹ của nghèo khổ, dù cha mẹ của xấu xí, nhưng mà lúc nào vẫn tự hào về người cha người mẹ của mình, tự hào một người cha đã hy sinh cái cuộc đời của mình, chịu cực chịu khổ, dầm nắng dãi mưa để nuôi con khôn lớn, tự hào vì một người mẹ đã gánh nặng cuộc đời còn lưng mình xuống để nuôi con khôn lớn. Có một người con tôi biết, người con rất giỏi, người con đó rất thành công trên cái con đường học vấn tri thức, có thể dương danh về thiên hạ. Và người con đó lúc nào cũng tự hào, tự hào mình là con của một ông lại đò ở bên bờ sông tại vùng quê nghèo. Một người con như vậy đáng quý biết bao nhiêu. Nhất là chúng ta nên hiểu được rằng rất nhiều khi cha mẹ mà xấu xí, cha mẹ mà nghèo khổ, tất cả là vì con mà ra ở đó. Cho nên làm con hãy nghĩ tới cái điều đó để mà biết sống như thế nào không phụ cái tấm lòng công ơn của cha mẹ với mình. Làm con, nhất là trong cái tuổi trẻ nhiều mộng ước, theo đuổi những danh vọng của cuộc đời, rất dễ trở thành bất hiếu. Nhưng mà rồi khi người con đó làm cha làm mẹ, khi làm cha mẹ nào cũng vậy, chỉ mong con mình hiểu thạo với mình mà thôi. Cho nên những người con mà chưa từng làm cha làm mẹ, quả là khó để hiểu được hết tất cả cái nỗi lòng của một bậc làm cha mẹ với con cả. Nhưng chỉ khi nào mình làm cha làm mẹ rồi, khi đó mình mới có thể hiểu được tất cả nỗi lòng mà cha mẹ mình khi xưa đã vì mình mà đau khổ như thế nào, mà buồn lo như thế nào, mà quên ăn bỏ ngủ như thế nào. Trong kinh Phật dạy, công ơn cha mẹ như thế nói mãi không bao giờ cùng, đền đáp không bao giờ hết. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, dù mình sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu đến đâu chăng nữa, vinh hiển đến thế nào chăng nữa, cũng nên biết rằng nếu không có cha có mẹ thì không có mình ở trong cuộc đời này. Cho nên tất cả những thành công vinh hiển nào đó cũng đều là kết quả của bao nhiêu công lao khó nhọc, bao nhiêu yêu thương và hy sinh của cha của mẹ để mình có được ngày nay. Vu lan báo hiếu chính là cơ hội để cho mình nghĩ đến tất cả cái công ơn hy sinh của cha của mẹ như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Hôm nay đường phố rộn ràng, nhìn người qua lại tôi hỏi lẽ gì đây, mắt tôi lệ bóng dâng đầy. Mẹ tôi giờ không còn nữa, ngày của mẹ sao lại đến còn ý nghĩa chi? Ai ơi, còn nhiều diễm phúc, còn có mẹ, xin cho tôi hướng chung tình mẹ, được vui lây, được thấy tình yêu mẹ con tràn đầy. Mẹ ơi, khi mẹ còn, con là con bất hiếu, xem chuyện đời quan trọng hơn mẹ yêu. Với bạn bè người yêu cho rất nhiều, còn với mẹ con làm được bao nhiêu. Mẹ ơi, ngày của mẹ hôm nay Mother's Day, hối hận nhiều con làm được gì đây. Trước bàn thờ lệ con vẫn tuôn đầy, nhớ mẹ yêu con mơ thương lúc xuân vầy. Hỡi người đời, bạn bè tôi ơi, nếu còn mẹ thì xin đừng như tôi, biết thương mẹ khi mẹ đã mất rồi. Khi mẹ còn thì không thấy quý, khi mất đi hối hận chẳng được gì.
Chiều nay nỗi nhớ thương về mẹ chợt vỡ hòa trong trí nhớ. Mẹ tôi giờ đã không còn nữa, đã vĩnh viễn ngủ giấc nghìn thu. Vô tình tôi nghe tiếng gọi mẹ của cô bé đứng cạnh và bàn tay đầy trìu mến của người mẹ vỗ về trên mái tóc. Cái hạnh phúc tràn đầy của người khiến tôi nghe hết tuổi buồn đổ xuống đời. Bây giờ lang thang giữa phố chợ, giữa dòng đời xuôi ngược, tôi lại càng thương nhớ mẹ hơn. Nhớ những hy sinh vô bờ bến và những dạy dỗ ân cần. Cũng bởi tôi mà dòng lệ của mẹ đã bao lần tuôn trào. Những khổ đau đời mẹ đã thay thế cho tôi những nụ cười.
Mẹ ơi, trong lòng con hiện thời rất trống vắng, cô đơn. Con thật xấu hổ khi âm thầm nói nhớ mẹ. Vì khi mẹ còn, con đã là một người con bất hiếu. Con chỉ biết ích kỷ nghĩ đến bản thân, ham vui với bạn bè và lo cho người yêu. Còn với mẹ, thì con đã thật sự không làm được gì. Con đã không nhận thức được rằng, trước kia, mỗi ngày, mẹ đã vừa phải đối diện với đời sống quá nhanh chóng và quá cô đơn ở dưới người, vừa phải lo lắng từng chút cho con cái và gia đình, lo cho con chỉ để bị con trách móc là không theo kịp với đời sống ở đây. Rồi nếu có sống đến ngày con cái trưởng thành, đủ sức ra đời khỏi phải lo nữa, thì trước mặt là nỗi buồn cô đơn đằng đằng trong căn nhà trống vắng của tuổi già. Mẹ, tim con đau nhói khi nghĩ đến những lỗi lầm con đã làm khi mẹ còn ở cạnh con. Con đã không nghe lời mẹ, lêu lỏng rong chơi, không lo ăn học, để rồi bây giờ thất bại ê chề trên con đường đời, để phải sống một chuỗi ngày hối hận, thấm ngầm với câu ca dao mà mẹ từng dạy con thuở còn bé thơ. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Bây giờ, không nghề nghiệp, không một mảnh bằng trong tay, phải lang thang nay đây mai đó, làm đủ mọi công việc thấp hèn, nặng nhọc, với đồng lương vừa đủ để tạm sống qua ngày. Người yêu ruồng bỏ, bạn bè xa lánh. Cho đến bây giờ con mới biết được rằng không ai trên đời thương mình hơn mẹ mình, kể cả họ hàng hoặc anh chị em ruột. Lại càng đau đớn hơn khi nhớ đến lời mẹ răn dạy: bạn bè chỉ thích đến gần mình khi mình khá già, và họ sẽ lánh xa khi mình thất thế. Mẹ, nước mắt lúc nào cũng chảy xuống, con biết rằng con khỏi phải xin mẹ được sám hối, vì ở đâu đó, lúc nào, mẹ cũng vẫn mỉm cười tha thứ cho con.
Trong nỗi cô đơn chiều nay, tôi nhìn người ta rộn ràng mua sắm xen lẫn những tiếng cười thủy tinh mà mơ ước được gọi mẹ một lần nữa. Tiếng mẹ bao gồm tất cả những ý nghĩa của đời sống, và mẹ ơi, cho con được ôm lấy mẹ một lần. Chiều nay, tôi xin cầu chúc những người đang còn có mẹ hãy gìn giữ niềm hạnh phúc bất tận đó. Xin đem tấm gương của chính tôi để nhắc nhở người đời phải thương mẹ nhiều hơn. Vì khi mẹ còn thì không thấy quý, khi mất đi, hối hận chẳng được gì.
Bạn nghe nè, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước cho mùa chảy ra.
Giỏi à con.
Sao nỗi buồn đến vào ngày lễ lớn, như bao niềm bất hạnh đến với tôi. Mồ côi mẹ khi còn tấm bé, mồ côi cha khi chập chững bước vào đời. Thương ba tôi không được nhìn cánh mẹ tròn con vuông. Ngày tôi chào đời là ngày mẹ ra đi, nhắc đến mẹ ba dấu dòng lệ tuôn. Còn hai cha con ba tôi phải sống chuỗi ngày buồn. Ba ơi, bao năm trời ba khổ cực nuôi con, chỉ vì con mà tóc ba sớm bạc màu. Nhờ công ba giờ con đỗ đạt thành nhân, ba lại mất con làm sao báo ân. Ba ơi, ngày của ba, ngày người đời nhắc nghĩa mẹ nhớ công cha. Lệ con rơi cũng vì con nhớ ba nhiều, biết thương ba đã muộn vì ba đã xa. Giờ mình con giữa dòng đời đầy bão tố phong ba, cứ mỗi lần vấp ngã nhớ đến ba. Lời ba dạy phải sống cho ra người, phải đứng lên tranh đấu với cuộc đời. Cứ mỗi lần vấp ngã nhớ đến ba, lời ba dạy phải sống cho ra người, phải đứng lên tranh đấu với cuộc đời.
Cứ mỗi lần người ta rộn ràng mừng đón ngày dành riêng cho cha, thì nỗi buồn lại trở về cùng tôi. Cái bất hạnh của người mất đi mẹ khi còn quá nhỏ, và mất đi cha khi chập chững bước vào đời, vẫn là nỗi đau bất tử. Riêng đối với tôi thấu hiểu cảnh gà trống nuôi con của ba để cho tôi nên người, một người thành đạt. Và cũng bởi tôi mà thanh xuân đời ba qua thật vội, cũng bởi tôi mà tóc ba sớm bạc màu, và cũng bởi những cố gắng đó mà hôm nay khi đứng trên đỉnh của những điều ba ước vọng, thì ba đã không còn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời,
quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xa rồi dòng suối ngọt ngào, xa rồi tiếng hát ca dao.